là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Yên Bình trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là phản ánh thị trường hoa ngày Tết trên địa bàn huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình đang hoàn thiện thủ tục để triển khai dự án cải tạo đường liên xã Yên Bình - Bạch Hà - Vũ Linh. Quy mô đầu tư xây dựng của công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 5 miền núi với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu, với tổng chiều dài tuyến thiết kế khoảng 12,4 km, bề rộng nền đường 6,5 m. Riêng đối với các đoạn tuyến qua trung tâm xã, tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi, bề rộng mặt đường 7,5 m. Tổng mức đầu tư toàn bộ công trình gần 80 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án thực hiện trong 3 năm đến hết năm 2024. Hiện huyện Yên Bình đã công bố 5 nhà thầu tham gia dự án.
Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tuấn Yến tổ chức chương trình Xuân ấm áp Tết yêu thương tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng 382 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường mầm non xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và 265 suất quà Tết cho phụ nữ nghèo trên địa bàn xã Tân Hương với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Những phần quà sẽ tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để các em vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực hoàn thành chương trình học tập, rèn luyện và phấn đấu trở thành những người có ích cho xã hội. Kịp thời động viên, khích lệ các chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, có điều kiện đón Tết đủ đầy ấm áp hơn. Đây là hoạt động thường xuyên của Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tuấn Yến trong những năm qua. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam lá lành đùm lá rách, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ phụ nữ nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui xuân đón Tết.
Vừa qua, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi trao quà cho 30 gia đình thân nhân liệt sĩ tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn. Tại thành phố Yên Bái, hội đã phối hợp với trụ trì chùa Tùng Lâm Ngọc Am trao 10 suất quà cho các gia đình thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, đau ốm và không có việc làm ổn định. Tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn, đoàn đã trao 20 suất quà cho các gia đình là mẹ, vợ và con liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Trong không khí cảm thông, chia sẻ sâu sắc với những hy sinh công hiến lớn lao của các gia đình liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc, chiến tranh bảo vệ chủ quyền của đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, thân nhân gia đình liệt sĩ, đồng thời mong muốn các gia đình vững tin vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Thực hiện việc phân bổ kinh phí mua gói đồ ấm tặng trẻ em nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Từ nguồn quỹ vì người nghèo Trung ương, toàn tỉnh Yên Bái có 600 trẻ em nghèo ở 4 huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải, Trạm Tấu và Văn Yên được nhận hỗ trợ đồ ấm. Mức hỗ trợ là 500.000 đồng một suất. Hiện tại các suất quà đã được Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương phân bổ kịp thời, đúng mục đích, địa bàn và đối tượng, góp phần động viên khích lệ các trẻ em nghèo vơi bớt khó khăn, đảm bảo giữ gìn sức khỏe trong mùa đông và có động lực vươn lên trong cuộc sống.
Trong năm 2022, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái đã kiểm tra định kỳ cho hơn 19.000 lượt phương tiện, trong đó có hơn 18.000 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn, hơn 1.000 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn chiếm hơn 5,2% do không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong lần kiểm định thứ nhất. Các trường hợp này phải sửa chữa khắc phục các hạng mục kỹ thuật có khiếm khuyết khi được kiểm định đạt yêu cầu mới được cấp chứng nhận đăng kiểm. Các nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao nhất khiến phương tiện không đạt chuẩn kỹ thuật trong lần kiểm định thứ nhất liên quan đến hệ thống phanh, khí thải, hệ thống lái, bánh xe, còn lại là các nguyên nhân tổng hợp khác. Để tránh mất thời gian khi đi đăng kiểm không đạt, Trung tâm đăng kiểm khuyến nghị các chủ phương tiện trước khi đi đăng kiểm cần mang xe đến các trung tâm bảo hành sửa chữa uy tín để bảo dưỡng toàn bộ, tránh những hạng mục nhỏ như đèn phanh, đèn nhan, đèn lùi, đèn gầm bị cháy sẽ mất thời gian.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong bức tranh sắc màu của mùa xuân, niềm vui như được nhân đôi khi phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Bình ngày càng được lan tỏa sâu rộng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đó là minh chứng cho những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp hiệu quả của cấp ủy chính quyền các cấp, là sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn.
Là một trong 4 xã về đích nông thôn mới năm 2022 của huyện Yên Bình, đón xuân năm nay người dân xã Phúc An càng thêm phấn khởi bởi đời sống, tinh thần của bà con có sự đổi thay đáng kể với cơ sở vật chất, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang, từ đó tạo động lực cho nhân dân cùng nhau đoàn kết thi đua thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ông Trần Huy Lâm, thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình nói:
Phúc An năm nay đã về được nông thôn mới. Cá nhân tôi cũng như mọi bà con nhân dân trong xã, trước hết là rất vui mừng, phấn khởi về các cái cơ sở vật chất hạ tầng có được Đảng Nhà nước đầu tư và đã xây dựng được các cái khuôn viên ủy ban nhân dân xã rồi sân chơi về các cái khuôn viên rất là khang trang. Trách nhiệm cũng như là một công dân ở trong xã thì cũng sẽ đóng cái vai trò cái trách nhiệm cùng với bà con nhân dân để xây dựng kinh tế để cùng nhau thực hiện các cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước để cùng với địa phương phấn đấu cho quê hương phát triển ngày một giàu đẹp.
Là xã thuần nông, người dân sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, nên thời gian qua xã đã tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, phát triển thương mại dịch vụ, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế trên cơ sở lợi thế của địa phương. Vì vậy, đến nay tổng đàn gia súc chính của xã đạt hơn 3.800 con, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 562 tấn trên một năm. Người dân trồng mới 11,5 hectare bưởi theo đề án hỗ trợ phát triển cây ăn quả có múi, thực hiện 17 mô hình chăn nuôi hàng hóa với quy mô 10 con trở lên và 6 lồng cá. Theo nghị quyết số 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh, trồng hơn 1.500 hectare cây lâm nghiệp, đưa thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt trên 39 triệu đồng một năm. Phúc An giờ không còn nhà tạm, nhà rột nát, mà thay vào đó là những ngôi nhà rộng rãi khang trang. Con đường bê tông trải từ đầu thôn đến cuối thôn sạch sẽ, thoáng đãng, tô điểm bởi những đoạn đường hoa. Bộ mặt của Phúc An không ngừng đổi mới. Ông Trần Tiến Thơm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc An nói:
Ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã xác định đây là một cái nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với xã Phúc An. Đặc biệt là xã Phúc An thì cũng mới được công nhận là xã vùng 2, trước đây là xã vùng 3. Từ Đảng ủy, chính quyền xã đã có nghị quyết cũng như là kế hoạch ngay từ đầu năm và huy động toàn thể hệ thống chính trị vào cuộc. Ở đây chúng tôi xác định là đặc biệt là đối với các tiêu chí khó thực hiện, ví dụ như là tiêu chí về hộ nghèo, tiêu chí về môi trường là những cái tiêu chí mà sẽ rất là khó khăn đối với địa phương. Thì chúng tôi cũng đã tập trung ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch đối với tiêu chí giảm hộ nghèo thì xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể cho từng ban ngành, đoàn thể và từng cán bộ công chức, cơ quan đơn vị phụ trách từng hộ để hỗ trợ giúp đỡ các cái hộ thoát nghèo. Song song với đó thì chúng tôi cũng lồng ghép các cái nguồn lực từ các cái chương trình dự án như là các cái nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các cái tư liệu cho các cái hộ nghèo để phát triển sản xuất, từ đó thoát nghèo. Còn đối với các tiêu chí về môi trường thì chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch hết sức là chi tiết cụ thể và hàng tuần, hàng tháng thì tổ chức các cái hoạt động ngày cuối tuần cùng dân để huy động người dân cùng với cán bộ công chức, các cơ quan đơn vị tổ chức các cái hoạt động vệ sinh môi trường nơi công cộng cũng như gia đình. Từ đó thì làm thay đổi cái tư duy của người dân.
Yên Thành là xã vùng 3 nằm ở phía đông Hồ Thác Bà, cách trung tâm huyện 54 km đường bộ. Quyết tâm về đích nông thôn mới năm 2022, Yên Thành đã tập trung thực hiện các tiêu chí, nhất là các tiêu chí khó cần có sự đầu tư lớn như làm đường giao thông nông thôn, tiêu chí môi trường. Năm 2022, thông qua chương trình hỗ trợ của tỉnh và huyện, xã Yên Thành đã vận động nhân dân tự nguyện hiến trên 10.000 m2 đất. Bê tông 14 tuyến đường giao thông tại các thôn Khe Cạn, Khe Ngang, Ngòi Khương, Cối Máy, Trung Tâm, Máy Đựng với chiều dài trên 6,3 km. Các công trình đều được thiết kế rộng 2,5 đến 3 m, dày 14 cm. Hiện các công trình đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo cho việc đi lại, học hành của con trẻ. Giao thương buôn bán của nhân dân góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Bà Hoàng Thị Chiêm, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành, nói:
Nhà mình thì cũng ở gần đường, đất thì cũng ít thôi, nhưng mà nào họ sử dụng làm đường qua thì mình cũng hiến đất cho có đường đi là tốt lắm nhờ. Bây giờ thì nhà nước làm con đường cho các cháu đi học được thuận tiện này, các ông bà thì đi được có đường đi lại, đi thăm con cháu thì cái gì cũng dễ.
Cùng với đó, các tiêu chí về giáo dục hộ nghèo và an toàn thực phẩm cũng được xã có kế hoạch phân công cụ thể, giao rõ trách nhiệm cho từng tổ chức đoàn thể cá nhân, tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân kết hợp thực hiện ngày cuối tuần cùng dân, chung tay vệ sinh môi trường, giúp đỡ hộ nghèo và các gia đình yếu thế, động viên các đối tượng phát huy nội lực để phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Nhờ vậy thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 39 triệu đồng một năm. Ông Nguyễn Văn Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thành cho biết.
Thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Yên Thành năm 2022 với cái quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị của xã thì chúng tôi phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên trong ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Chúng tôi tranh thủ các cái nguồn vốn của nhà nước kết hợp với sự đóng góp của nhân dân xây dựng hoàn thành các cái chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn cũng như là trường học rồi một số cái hạng mục khác. Đối với cái tiêu chí hộ nghèo thì chúng tôi huy động các cái nguồn lực, tức là tranh thủ cũng cho cái vay vốn này, cái thứ hai nữa là huy động các cái nguồn lực xã hội hóa giúp đỡ cho những cái hộ nghèo để người ta thoát nghèo. Đồng thời tức là chúng tôi cũng tuyên truyền vận động để những cái hộ nghèo này người ta cũng tự thân vận động, tức là vượt qua khó khăn để thoát nghèo.
Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh duy trì các tiêu chí nông thôn mới ở các xã có biến động, tuy nhiên tận dụng các nguồn lực đầu tư của trung ương, của tỉnh và phát huy nội lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại 4 xã Ngọc Trấn, Phúc An, Tân Nguyên và Yên Thành, huyện Yên Bình đã chỉ đạo chính quyền các cấp luôn vận động, đối thoại, đồng hành và hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế để thoát nghèo. Tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc từ cơ sở để người dân có điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế. Ông Hoàng Tương Lai, thôn Cây Mơ, xã Xuân Lai cho biết.
Tôi rất vui mừng phấn khởi xã được đạt chuẩn nông thôn mới. Ở đây phải nói là trước hết là có sự đồng lòng, quyết tâm của nhân dân. Và đến giờ thì phấn khởi rồi. Toàn thể nhân dân là phấn khởi vì có đường đi, lối ngõ được dọn dẹp sạch sẽ và đời sống được nâng cao. Và tất cả mọi mặt là tôi thấy là rất là phấn khởi và bà con cũng rất là yên tâm để mà tiếp tục là giữ vững chuẩn nông thôn mới. Đó là cái điều mà làm cho người ta hạnh phúc thêm.
Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là nhiệm vụ chỉ có điểm bắt đầu không có điểm kết thúc. Mục tiêu lớn nhất mà Yên Bình hướng đến chính là xây dựng huyện nông thôn mới với hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đến nay người dân Yên Bình đã tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng cây ăn quả có múi 950 ha, tập trung tại các xã Đại Minh, Hán Đà, Vĩnh Kiên, Bạch Hà, Vũ Linh, Cảm Nhân, Tích Cốc, vùng quế 800 ha tại các xã Đại Đồng, Tân Hương, Cảm Nhân, Bảo Ái, Tân Nguyên. Từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa, phát triển các cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô lớn như nuôi lợn, nuôi gà, chăn nuôi trâu bò. Nhiều nông sản thế mạnh của huyện trở thành hàng hóa có giá trị, đem lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Hết năm 2022, 22 xã của Yên Bình đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, 4 xã nông thôn mới nâng cao, 14 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình nói:
Chúng tôi đã quan tâm chỉ đạo khẩn trương rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó đặc biệt là quan tâm đến việc lồng ghép bố trí các nguồn lực từ đó để xây dựng cái kế hoạch chi tiết cụ thể để thực hiện. Huy động phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt là cái việc tuyên truyền vận động để có sự tham gia tích cực của người dân theo đúng tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Phát động phong trào thi đua và tạo khí thế thi đua phấn khởi sôi nổi trong toàn huyện. Là trong quá trình tổ chức thực hiện, chúng tôi sẽ thường xuyên tăng cường cái công tác kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, đánh giá tiến độ thực hiện và khen thưởng kịp thời. Là chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Mùa xuân này, diện mạo nông thôn mới ở Yên Bình đã khởi sắc ở tất cả các địa phương, là minh chứng cho những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp hiệu quả của cấp ủy chính quyền các cấp, sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, nhân dân huyện Bình. Vui xuân mới, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Bình quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra, xây dựng huyện Bình đạt chuẩn nông thôn mới gắn với phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái trong năm 2023.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc. Cùng với sự nhộn nhịp của thị trường hàng hóa, thị trường hoa cây cảnh ở Văn Chấn cũng không kém phần sôi động. Năm nay, sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đời sống nhân dân khấm khá nên nhiều hộ dân đã lựa chọn nhiều loại hoa cây cảnh để trưng bày trong gia đình trong ngày Tết.
Nắm bắt được thị trường hoa cây cảnh ngày Tết, mấy năm trở lại đây gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng ở tổ dân phố Thác Hoa 2, thị trấn Sơn Thịnh đã dành hơn 1.500 m2 đất để trồng gần 500 gốc hoa đào. Để đáp ứng thị trường, ngày Tết gia đình ông đã lựa chọn các gốc đào cổ tự nhiên để ghép mắt với nhiều dáng thế phù hợp với nhu cầu kinh tế theo từng đối tượng khách hàng. Có nhiều kinh nghiệm từ đầu, mặc dù thời tiết thuận lợi nhưng toàn bộ đào của gia đình ông năm nay đều ra hoa đúng dịp với giá thành trung bình từ 1 triệu tới 30 triệu đồng mỗi gốc. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, tổ dân phố Thác Hoa 2, thị trấn Sơn Thịnh cho biết thêm.
Đào thì thời tiết cũng nắng mưa thất thường, rất là khó làm, nhưng mà cũng qua cái tay nghề của nhà vườn cũng đã làm nhiều năm nên là cũng có kinh nghiệm, nên là đào năm nay đến thời điểm này nó rất đẹp. Nên là cũng đạt được 80-90%. Cũng qua cái vấn đề cuộc sống lai lai nên là cũng phát triển làm ăn kinh tế và cây cảnh, nên là cũng đưa đến mức sống cho bà con nông dân là dòng đào, và cũng cho mọi người quanh thị trấn này là cũng tạo được lên nguồn lợi và thu nhập cũng rất là cao. Thường thường có những năm là kiếm được 300-400, có năm thì được 100, có năm thì được hơn 100. Nói chung là nhu cầu cuộc sống là cũng là đưa lên rất là nhiều.
Thường lệ từ vào cuối tháng 12 âm lịch, ông Đào Văn Toán cũng lên Yên Bái để mua hoa đào về bán. Theo ông Toán, đào Văn Chấn có giá thành hợp lý, sắc hoa đẹp, nhiều màu sắc. Do đó người dân tại Hải Phòng rất ưa thích và mua từ rất sớm. Trung bình mỗi xe ông thu mua từ các nhà vườn từ 120 tới 150 cành đào và trên 20 gốc đào thế cổ thụ. Ông Đào Văn Toán từ Hải Phòng cho biết.
Về cái thị trường đào đá của đào mèo của Văn Chấn Yên Bái, nhưng mà cái chất lượng hoa lụ ở chợ ở cái tỉnh Yên Bái này thì nó có một bên trên là Mù Căng Chải, cái thứ hai là bên Tú Lệ, cái thứ ba là đào ở trong Lùng Cúng, cái thứ tư và cái đào Văn Chấn đây, nói chung cái chất lượng đào hoa nụ với chất lượng thì tuyệt vời. Nhưng mà chỉ có mỗi cái là cái thị trường đào năm nay thì cái dân tỉnh năm nay thì tiêu thụ có khả năng muộn hơn so với mọi năm.
Với gia đình ông Casaba thì ông lựa chọn trồng đào gốc tự nhiên tại các xã vùng cao lân cận để phục vụ người dân chơi Tết. Mặc dù không áp dụng kỹ thuật chăm sóc kỹ như đào thế cổ thụ, mà dựa hoàn toàn vào thời tiết, nên đào cho hoa từ 70-80%. Trong dịp Tết này, sau khi đưa thương lái vào tận vườn lựa chọn, gia đình ông đã xuất bán được 3 xe đào cành, thu về được gần 150 triệu đồng. Ông Casaba, tổ dân phố Thác Hoa 2, thị trấn Sơn Thịnh chia sẻ.
Nói chung, so sánh thì cái đào tự nhiên thì nó phụ thuộc vào thời tiết rất là nhiều. Đấy là có những năm thì nó thuận thời tiết thì hoa nụ rất là đẹp. Nhưng có những năm như năm nay thì cái nụ, tỷ lệ nụ nó là hơi kém. Cho nên là cái số lượng bán ra là cũng được ít. Giá trị thì so với mọi năm là giá trị năm nay là thấp so với năm ngoái. Như năm ngoái là mỗi một cành đào mà cứ tỷ lệ như năm ngoái là bán được tầm 1.1-1.2 triệu, thì năm nay thì nó chỉ được tầm 700-800. Bởi vì cái nụ của nó năm nay là hơi kém. Cho nên là cái chất lượng của nó cũng giảm.
Không chỉ sản xuất kinh doanh đào, những ngày giáp Tết các hộ kinh doanh cũng tranh thủ chuyển hoa, quất cảnh từ các nhà vườn để phục vụ nhân dân. Năm nay người dân lựa chọn chơi quất cảnh từ rất sớm với đa dạng mẫu quất chum, quất mini được nhiều khách hàng ưa chuộng. Ông Đỗ Trung Hiếu, thương lái bán quất cảnh tại huyện Văn Chấn chia sẻ.
Trường là tôi đánh giá thị trường là năm nay là quất là mọi người đi mua rất là sớm ạ. Gia đình nhập gần 500 cây ạ. Mang đến đây là từ hôm 19-20 bắt đầu bán ạ. Đến nay được khoảng độ hơn 200 cây rồi. Giá thành năm nay thì nó ổn định hơn ạ.
Xuân mới 2023 đã cận kề, những người sản xuất kinh doanh hoa, cây cảnh đã góp phần làm cho mùa xuân thêm rực rỡ. Trồng hoa cây cảnh đang trở thành một nghề mang lại nguồn thu nhập khá cho nông dân Văn Chấn, góp phần làm phong phú thêm thị trường hoa cây cảnh mỗi dịp Tết đến xuân về.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, khai thác hiệu quả lợi thế về sản phẩm du lịch đặc trưng và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút và phục hồi du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, thị xã Nghĩa Lộ đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước phục hồi và phát triển du lịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Qua đó góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Nằm ở cửa ngõ phía tây của tỉnh Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ là một trong những địa phương có nhiều điểm du lịch. khu di tích lịch sử như Cang và Đồn Nghĩa Lộ, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Cầm Hánh, các thôn văn hóa truyền thống, khu du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các điểm du lịch mới ở xã Sơn Na, xã Nghĩa Lợi, thu hút rất đông du khách đến tham quan trải nghiệm. Được hỗ trợ 20 triệu đồng từ các cơ quan ban ngành chức năng, tháng 3 năm 2022, homestay của gia đình chị Lường Thị Hồng ở bản Trao Hạ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ mở cửa trở lại. Đến hết năm 2022, homestay của gia đình chị đón trên 1.000 lượt khách, doanh thu trên 200 triệu đồng. Để phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán, gia đình chị đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn thực phẩm, đảm bảo cho du khách được trải nghiệm văn hóa của người Thái Mường Lò. Chị Lường Thị Hồng Trung, chủ homestay nói.
Để đón cái mùa du lịch sắp tới thì mô hình du lịch của gia đình cũng như là rất là nhiều mô hình du lịch của xã Nghĩa Lợi thì cũng đã có những cái đầu tư về chỉnh trang lại nhà cửa cũng như là khuôn viên gia đình. Và cũng rất là vui khi được các cấp các ngành tiếp tục là quan tâm, động viên. Thế và các hộ gia đình thì cũng rất là tích cực. Và để cố gắng làm sao phát huy được cái văn hóa truyền thống của mình, làm cái sản phẩm cho du lịch của đồng bào dân tộc Thái cũng như là của thị xã Nghĩa Lộ.
Còn homestay Loan Khang ở bản Sà Rèn, thị xã Nghĩa Lộ cũng cam kết không tăng giá dịp Tết, thậm chí những đoàn khách đặt trước còn được giảm giá. Năm nay ngoài làm tốt công tác chuẩn bị thực phẩm, nhân lực để đón tiếp khách trong dịp nghỉ lễ, cơ sở du lịch Loan Khang còn mua thêm chăn đệm, tu sửa lại khuôn viên nhà ở. Đến nay du khách còn được tham gia các hình thức văn nghệ truyền thống của các đội múa xòe cổ, chơi nhạc cụ dân tộc, đi xe đạp trải nghiệm tham quan, tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người dân địa phương và thưởng thức những món ăn đặc trưng của đồng bào người Thái nơi đây. Bà Hoàng Thị Loan, chủ homestay Loan Khang nói.
Nhà nước rất là quan tâm. Thứ nhất là vấn đề chỉnh trang lại cái không gian của thôn bản, với lại có cái sự tuyên truyền vận động của các tổ chức đoàn thể cho bà con ở đây là giữ gìn và phát huy cái bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Thì trong đó có gia đình chúng tôi cũng đã hưởng ứng rất là tích cực vào các phong trào đấy để trong cái thời gian tới đảm bảo cho đón các lượng khách mà sau Covid người ta đến với thị xã Nghĩa Lộ cũng như là đến với gia đình chúng tôi thì chúng tôi cũng đã có những cái sự chuẩn bị liên kết với các công ty du lịch.
Năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ 276.000 lượt khách du lịch, vượt 40,8% kế hoạch. Để phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thị xã Nghĩa Lộ yêu cầu các cơ sở lưu trú, du lịch, cộng đồng tăng cường các hoạt động truyền thông về du lịch trên các trang thông tin từ chung. Xây dựng chuyên đề, xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ trên đài truyền thanh thị xã, thường xuyên kiểm tra đôn đốc hướng dẫn cơ sở lưu trú đảm bảo điều kiện hoạt động kinh doanh du lịch trong điều kiện bình thường mới. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển du lịch, xây dựng nền tảng du lịch thông minh, đáp ứng nhu cầu của du khách và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nói:
"Thị xã cũng phát triển một số cái sản phẩm du lịch mới. Ví dụ như là phát triển cái du lịch nghỉ dưỡng rồi là đi du lịch sinh thái rồi là các cái hoạt động du lịch đặc biệt ở đây thì du khách rất thích trải nghiệm cái du lịch phương Tây ở cộng đồng, đặc biệt là du khách quốc tế rất muốn trải nghiệm du lịch này. Năm 2023 thị xã Nghĩa Lộ thì cũng triển khai đồng bộ các cái giải pháp để làm tốt công tác tuyên truyền về cái nghệ thuật xòe thoái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, các cái chủ trương chính sách của tỉnh như là nghị quyết 28 của tỉnh ủy rồi nghị quyết số 10 của hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách phát triển du lịch.
Với sự chuẩn bị chu đáo của những hộ kinh doanh du lịch cộng đồng trên địa bàn, cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, tin tưởng rằng thời gian tới thị xã Nghĩa Lộ sẽ là điểm đến thân thiện, thu hút du khách trong và ngoài nước.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543827.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe đạp thể thao Galaxy, Gen, Chinix, xe điện VinFast, Yedia, Dibao, Decabai, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, chương trình áp dụng cho từng loại xe. Quay thưởng may mắn cho tất cả các khách hàng mua xe Honda cơ hội may mắn trúng thưởng. Giá đặc biệt là xe SH 350i đẳng cấp. Giá nhất trúng thưởng xe máy Vision sành điệu. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại như mua xe quay thưởng may mắn trúng vàng, chương trình khuyến mại cho từng loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.